cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong hành trình tìm hiểu sách Sáng Thế Ký, hôm nay chúng ta đến đoạn 44. Đây là một đoạn rất hay và cảm động. Joseph để cái chán vàng trong hành lý các anh em mình khi họ trên đường chở lúa gạo về xứ Canaan. Ông thử nghiệm mối quan hệ của họ với anh mình, tánh tình của họ đối với Benjamin và cha của ông như thế nào. Xin nhớ rằng, trước đây họ đã bán Joseph làm nô lệ. Nay, các anh có thay đổi hay chưa? Họ có để cho Benjamin làm nô lệ để cứu họ không? Joseph cần có sự thỏa lòng trong sự này trước khi ông cho họ biết lai lịch của mình. Sự thử nghiệm của Joseph dùng trong lúc này để tìm thấy bằng chứng rõ ràng về các anh của ông. Nó xảy ra bất ngờ cho họ mà ông đã thử nghiệm khi bị các anh hãm hại. Judah nói đại diện cho các anh. Ông đã đem đến hình ảnh thật đẹp tại đây. Ông sẽ ở lại thế chỗ cho Benjamin. Ông có tài biện hộ, che chở cho Benjamin. Đây là một đoạn cảm động trong Kinh Thánh. Mời quý vị cùng xem ở trong sách Sáng Ký đoạn 44, câu 1 đến câu 5. Nói đến việc Joseph để cho các anh trở về nhà. Joseph bèn truyền lệnh cho quản gia rằng, hễ các người đó chở nổi bao nhiêu, thì hãy đổ lương thực cho họ đầy bấy nhiêu, rồi để bạc của mỗi người lại nơi miệng bao họ. Lại hãy để cái chén bằng bạc tại trong miệng bao chung với bạc mua lúa của người Úc nữa. Quản gia bèn làm y như lời Joseph dặn mình. Ngày mai, trời vừa sáng, người ta cho các người đó và lừa về. Khi đi ra khỏi thành chưa xa, Joseph nói cùng quản gia rằng, ngươi hãy đứng dậy đuổi theo mấy người đó. Khi theo kịp rồi, hãy nói rằng, sao các ngươi lấy quán trả ơn như vậy? Có phải cái chén này là của chúa ta dùng uống rượu và bói chăng? Các ngươi đã làm một việc chẳng thiện đó. Chúng ta để ý tại đây, Joseph đưa họ đi. Khi rời khỏi đó, các anh nghĩ rằng, tất cả mọi việc đều tốt đẹp. Họ được đối xử rất tử tế. Họ được bán nhiều lương thực để mang về gia đình. Và họ nghĩ rằng hành trình về xứ sẽ bình an. Họ không có nghĩ rằng trong bao lúa của Benjamin có cái chén vàng. nhưng người quản gia của Joseph chạy theo họ với một lệnh đặc biệt. Khi các anh đã đi một đội, họ bị rượt theo. Tại đây có cả quân lính rượt theo họ. Họ bị buộc lấy cái chán vàng của Joseph. Người quản gia của Joseph hoàn toàn hiệp tác với chủ và hành động rất thận trọng. Bàn tay của Đức Chúa Trời đã giúp Joseph thực hiện ý định tốt của mình. Chúng ta cùng xem tiếp lời ký thuật ở trong Sáng Thế Ký đoạn 44, câu 6 đến câu 7. Quản gia Thao Kiệp lặp lại mấy lời ấy. Các anh em bèn đáp rằng, sao Chúa nói như vậy? Chẳng bao giờ kẻ tôi tới Chúa có tưởng làm đến việc thế này. Tại đây có lời ghi chép, quản gia nói rằng Joseph dùng chán này vào việc bói. Có thể ông đã dùng chán này để thử các anh của Joseph, chứ thật ra Joseph không có bói theo ý nghĩa mà nhiều người mê tín hiện nay tin tưởng và thực hành. Xin nhớ rằng Joseph là người nói tiên tri, và ông cũng có thể nói những việc sắp xảy ra. Chúng ta biết được điều này bởi vì Joseph đã giải điềm chiêm bao cho quan tụ chánh, cho quan thượng thiện và cho cả Pharaoh nữa. Chúng ta phải hiểu rằng ơn tứ nói tiên tri của Joseph là do nơi Đức Chúa Trời ban cho ông. Trong thời kỳ đó, Kinh Thánh chưa được viết đầy đủ. Joseph có ơn tứ trong việc nói tiên tri, tất nhiên là nói những điều sắp xảy đến. Nó không phải ở trong cái chén. Ơn tứ nói tiên tri của ông được Đức Chúa Trời ban cho. Ngày nay con người muốn nhận biết sự khải thị, sự soi sáng của Đức Chúa Trời, người ấy cần nên đọc, cần nên học hỏi, suy gẫm lời của Ngài trong Kinh Thánh. Tiếp đến chúng ta xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 44, câu 8, câu 9. Các anh của Joseph giải bài. Đây, từ xứ Canaan, chúng tôi có đem bạc đã được nơi miệng bao xuống giao lại cho người thai. Dễ nào lại có ý mong ăn cắp bạc hay vàng của dinh chủ người sao? Xin cho kẻ tôi tớ nào mà người tìm được cái chén đó phải chết đi, vì chính chúng tôi sẽ làm tôi mọi cho Chúa. Người quản gia của Joseph truyền lại đúng mọi lời mà chủ đã dặn biểu. Phản ứng của các anh em là quả quyết mình vô tội, nên lời nói của họ rất có vẻ thành thật, tự tin, mạnh mẽ, với một thái độ cung kính. Họ được đối xử tốt, chẳng lẽ nào họ lại ăn cắp? Cho nên các anh em của Joseph nói cách quả quyết rằng, nếu ai trong họ có lấy cái chén vàng, thì người ấy phải chết, và toàn anh em có thể sẵn sàng trở thành tôi mọi. Và sau đó, chúng ta thấy chén vàng được tìm thấy trong bao của Benjamin. Trong Sáng Thế Ký đoạn 44, câu 10 đến câu 12, quản gia đáp rằng, ừ thôi, hãy làm y như lời các ngươi đã nói. Ta tìm được chén nơi ai thì người đó sẽ làm tôi mọi cho ta đó. Còn các ngươi thì vô tội. Tức thì mỗi người lật đật hạ bao mình xuống đất và mở ra. Quản gia lục soát, bắt đầu từ anh cả lần đến bao em út. Cái chén tiềm đặng trong bao bên nhà mình. Các anh em hết sức vội vã giải quyết sự bực bội làm cho hành trình của họ bị đình trệ. Họ hạ các bao lương thực xuống đất và sẵn sàng để cho khám xét. Quản gia lần lượt khám xét. Ông bắt đầu khám xét từ bao của Ruben là anh cả, lần lượt cho đến bao lương thực của bên gia mình. Kìa, chén vàng ở trong bao của người em út này. Dĩ nhiên, Joseph đã hướng dẫn quản gia của ông đặt chén vào trong bao của bên gia mình. Chúng ta hầu như không thể tưởng tượng được sự ngạc nhiên của các anh Joseph khi họ thấy chén vàng hiện ra trong bao của bên gia mình. Một thực tế mà họ không sao chối cãi được. Chúng ta thấy phản ứng của họ được ghi thực tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 44, câu 13. Mỗi người xé áo mình ra, chất bao lúa lên lưng lừa, rồi cùng trở lại thành. Qua việc xé áo của họ tỏ bày thái độ đau buồn, họ chẳng gạn hỏi Benjamin, chẳng quở trách tràng, chẳng ra vẻ nghi ngờ có ai đã lường gạt và không nghĩ rằng Benjamin đã mắc tội. Tất cả anh em Joseph đều quay trở lại Ai Cập. Họ không thể trở về nhà mà không có Benjamin. Các anh của Joseph đang bối rối vô cùng. Các bạn có thể hình dung được tâm trạng của họ lúc đó khó xử ra sao, sợ hãi như thế nào. Kế tiếp chúng ta xem lời kỹ thuật ở trong Sáng Ký đoạn 44, câu 14 đến 15. Judah cùng anh em đồng vào đến nhà Joseph, người hãy còn ở nơi đó. Họ bèn sắp mình xuống trước mặt người. Joseph hỏi, các ngươi gây nên nông nổi chi vậy? Há chẳng biết một kẻ như ta đây có tài bói sao? Tại đây chúng ta thấy vai trò của Judah hành động trong hoàn cảnh khó khăn này. Lúc này vị tể tướng Ai Cập dù bận rộn trong việc lo điều hành phân phối lương thực cứu đói, nhưng ông cũng phải trì hoãn hết công việc này để tiếp tục điều tra và thử nghiệm tánh tình của các anh mình. Cho đến khi nào tìm ra được thực chất đời sống của họ, sau thời gian xa cách, Joseph còn ở lại nhà để chờ đợi đối diện với các anh em mình một lần nữa. Khi về đến nhà Joseph, các anh của Joseph sắp mình xuống đất trước mặt Joseph lần nữa. Lần này họ rất sợ hãi và khốn khổ. Trước hết Joseph cả tiếng trách các anh em mình, vì ông đã đối xử cùng họ bằng ân huệ tốt ngày hôm qua, mà hôm nay họ lại giông ân. Joseph nói ông có tài bói. Đây là một chữ nói theo quan niệm thông thường của dân gian, chứ không phải hiểu theo cách thực hành của những người mê tín, những người bói toán, bói khoa. Nhưng ông có hàm ý nói rằng, ông đoán biết được những việc sắp xảy ra. Sau đó chúng ta thấy Judah tình nguyện thế chỗ cho Benjamin. Judah đến phía trước với tính cao thượng của ông và bây giờ sẵn sàng đứng ra đại diện cho các anh. Chúng ta cũng cần nên nhớ rằng từ nơi chi phái Judah, đấng cứu chuộc sẽ ra đời. Judah nói với một lời rất là cảm động và được kỹ thuật. Ông đã xưng tất cả những tội lỗi đó bởi vì tội lỗi của họ mà hậu quả đến ngày hôm nay. Các bạn thân mến, khi có ai gieo một điều ác thì không sao tránh được sự báo trả. Dầu nhanh hay chậm thì chúng ta sẽ thấy kết quả, chúng ta sẽ thấy hậu quả của nó. Vì thế muốn tránh được hậu quả xấu của những việc làm thì chúng ta phải tránh gieo điều ác. Vì khi chúng ta gieo điều ác thì chắc chắn chúng ta sẽ thấy hậu quả nó xảy ra như thế nào. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Sáng Ký đoạn 44, câu 16 đến 17. Judah đáp, chúng tôi sẽ nói cùng Chúa làm sao? Sẽ phân lại làm sao? Sẽ chữa mình chúng tôi làm sao? Đức Chúa Trời đã thấy rõ điều gian ác của tôi tới Chúa rồi. Này, chúng tôi cùng kẻ đã bị bắt được chán nơi tai điều làm kẻ tôi tới cho Chúa. Nhưng Joseph đáp rằng, ta chẳng hề có ý làm như vậy. Người mà đã bị bắt được chán nơi tai sẽ làm tôi mọi ta. Còn các ngươi hãy trở về nhà cha mình bình yên. Lúc này các anh Joseph tin là họ đã sa vào tai Đức Chúa Trời. Họ không thật sự xưng nhận mình đã làm hại Joseph trước đây. Song đó là hậu quả họ nghĩ xảy đến khi nghe lời Joseph nói. Các anh Joseph cảm nhận được sự báo trả của Đức Chúa Trời đã theo kịp họ. Lời minh sát của Judah là lời nói của một tấm lòng thành thật. Joseph muốn thử các anh em mình xem họ có yêu thương Benjamin hay không. Joseph nói Benjamin là người có tội. Vì thế Benjamin là người phải ở lại. Họ đã bán Joseph làm tôi mọi. Bây giờ ông nói, để Benjamin lại, nó sẽ làm tôi mọi chúa ta. Nó sẽ là người có tội. Còn tất cả các ngươi hãy đi về. Và các anh Joseph không thể nào nghĩ rằng họ quay về nhà mà không có Benjamin. Bởi vì họ đã hứa với cha mình là họ sẽ bảo vệ Benjamin và đem Benjamin trở về. Tại đây, họ bày tỏ một cảm xúc tốt đẹp trong dòng các anh em. Joseph muốn thử họ đến cực điểm để tìm thấy những tình cảm sâu kín hơn hết trong lòng. Cho nên Joseph mạnh dạn gạt cái đề nghị để tất cả ở lại làm tôi mọi. Ông nói rằng, các anh hãy ra về bình an. Chỉ giữ lại Bên-gia-min làm nô lệ mà thôi. Bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp tục lời giải bài của Giu-đa ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 44, câu 18 đến 29. Giu-đa bèn lại gần Giô-sép mà thưa rằng: Vì Chúa ngăn vai Pha-ra-ôn, xin lỗi Chúa, chớ nổi giận cùng kẻ tôi tớ, để tôi nói một lời cho Chúa nghe. Chúa có hỏi kẻ tôi tớ rằng: Các ngươi còn cha hay là anh em nào chăng? Có thưa lại cùng Chúa rằng: Chúng tôi còn một cha già, còn một em trai đã sanh muộn cho người. Anh ruột đứa này đã chết rồi, nên trong dòng các con của mẹ nó còn một mình, và cha thương nó lắm. Vả Chúa dặn rằng: Hãy dẫn nó xuống đến ta, hầu cho ta thấy nó được tận mắt. Và chúng tôi có thưa lại cùng Chúa rằng: Đứa trẻ chẳng lìa cha được, nếu lìa ra thì cha sẽ chết. Nhưng Chúa lại dạy: Nếu em út không theo các ngươi xuống đây, thì các ngươi chẳng còn thấy mặt ta nữa. Nên khi chúng tôi trở về nhà kẻ tôi tới Chúa là cha tôi, thì chúng tôi có thực lại cho người nghe những lời của Chúa. Kế ấy, cha lại biểu chúng tôi rằng: Hãy trở xuống đặng mua một ít lương thực. Chúng tôi thưa lại rằng: Không được, nhưng nếu em út đi theo cùng thì mới trở xuống được, bằng không thì chúng tôi không thể ra mắt người đó. Kẻ tôi tới Chúa là cha tôi đáp rằng: Bây biết rằng vợ ta sanh cho ta hai đứa con trai, một đứa đã ra đi mất biệt, ta cũng đã nói, chắc đã bị thú dữ xé rồi, vì đến bây giờ chưa thấy lại. Nếu bây còn dắt đứa này đi khỏi mặt ta nữa, rủi có điều tai hại chi xảy đến cho nó. Tất nhiên, bây sẽ làm cho kẻ tóc bạc này đau lòng xót dạ mà xuống âm phủ. Thưa các bạn, đây là lời nói thành thật được thốt ra từ Giu-đa, tỏ bày một tình cảm sâu xa. Nó được thốt ra từ môi miệng của một người đã có lần chai lì, không đếm xỉa gì đến đau buồn mà họ đã gây cho cha già của mình trước đây. Lời nói này rất có thứ tự, theo sự việc đã xảy ra mà trình bày tường thực trở lại một cách thứ tự ngăn nắp. Tại đây, Giu-đa đã kể lại những gì đã xảy ra và cảm nghĩ của cha họ ra sao. Thật sự cha của họ đã bị gạt, và giờ đây thì Giô-sép đã thấy. Ông biết rõ ràng các anh của ông đã nói với cha mình chuyện đã xảy ra nhiều năm về trước. Tôi tin rằng đây là lần đầu tiên một người trong họ nói nhiều. Họ nói Giô-sép không còn, có nghĩa rằng ông đã chết. Cho nên cha già rất là quý mến Bên-gia-min là con út của mình, đồng thời cũng là em ruột của Giô-sép. Nếu lần này Bên-gia-min không về nhà, thì sẽ ảnh hưởng đến sự sống còn của cha. Chúng ta có thể thấy một việc khác nữa. Gia-cốp được tăng trưởng trong ân điển, nhưng ông ta chưa có mạnh mẽ lắm. Thay vì tin cậy vào Chúa, thì Gia-cốp nương cậy nơi người con trai Bên-gia-min. Nếu có điều gì xảy ra cho Bên-gia-min, có thể khiến ông chết. Gia-cốp có thể đau lòng xót dạ xuống âm phủ. Nhiều cơ đốc nhân ngày hôm nay tỏ bày đức tin của mình trong Đức Chúa Trời khi người thân của họ qua đời. Nhưng cũng có những người khác thì sụp đổ đức tin khi điều đó xảy ra. Tôi không biết các bạn yêu người thân của mình bao nhiêu, nhưng nếu các bạn và người thân ấy là con cái của Đức Chúa Trời, các bạn biết có một ngày các bạn sẽ gặp lại người thân đó. Một người đi trong đức tin không có sụp đổ giống như vậy. Vì vậy, chúng ta có thể nhận biết rằng Giô-sép không đạt đến mức đó. Vì thế ông cần tăng trưởng thêm trong đức tin, vì đức tin của ông chưa có trọn vẹn trong Đức Chúa Trời. Chúng ta xem tiếp lời ký thuật ở trong Sáng Thế Ký đoạn 44, câu 30-31. Cha thương em út tôi lắm, đến nỗi hai linh hồn kháng khích nhau. Nếu bây giờ, khi tôi trở về nơi kẻ tôi tới Chúa là cha tôi, mà không có em út đó, thì khi vừa thấy con út không còn nữa, chắc người sẽ chết. Nếu vậy, các tôi tớ Chúa sẽ làm cho cha già tóc bạc của chúng tôi, cũng là kẻ tôi tớ Chúa, đau lòng xót dạ, xuống âm phủ. Tại đây Giuđa có sự quan tâm đến Gia-cốp, cha của mình. Giuđa là người nói rất nhiều, nói thay thế đại diện cho các anh. Tôi nghĩ rằng lúc bấy giờ các anh em khác cũng nói một lời giống như vậy, hay đã cùng hiệp với Giuđa trong sự giải bài này. Và tiếp đến chúng ta thấy kỹ thuật ở trong Sáng Thế Ký đoạn 44, câu 32 đến 34. Vì cả tôi tớ này có chịu bảo lãnh đứa con út đó mà thưa rằng, nếu con không đem em về cho cha, thì sẽ cam tội cùng cha mãi mãi. Vậy bây giờ, xin cho kẻ tôi tớ Chúa ở tôi mọi thế cho đứa trẻ, đặng nó theo lên cùng các anh mình. Vì nếu đứa trẻ không theo về, làm sao tôi dám về cùng cha tôi? Ôi, tôi nỡ nào thấy điều tai họa của cha tôi ư? Một lần nữa, Giuđa là người đại diện để nói cho nhóm họ. Tất cả những anh em họ cũng muốn tình nguyện ở lại. Giuđa nay là người được biến cải. Điều này được tỏ bài qua lời anh ta nói. Không còn nghi ngờ chi nữa. Tất cả thái độ của mọi người anh kia cũng thể hiện giống như Giuđa. Khác hẳn với lúc trước kia. Nay thì các anh đã quan tâm đến cha, quan tâm đến đứa con yêu dấu nhất của cha, quan tâm đến lợi ích, sự sống còn của anh em ở trong gia đình. Joseph thử các anh của ông, và giờ đây ông đã thấy sự thành thật của họ, thấy được sự thay đổi của họ, thấy được sự quan tâm của họ, thấy được sự yêu thương của họ đã đối xử lẫn nhau. Không thể để Benjamin ở lại làm tôi mọi. Tất cả mọi người trong anh em của họ muốn thế chỗ cho Benjamin. Thật là một hình ảnh tốt đẹp khi các anh em trong gia đình biết yêu thương lẫn nhau, biết quan tâm, lo lắng cho cha mẹ, biết nghĩ đến anh em của mình. Các bạn thân mến, sau này trong lịch sử sẽ đi đến một dòng tộc của Giuđa, sư tử của dòng tộc Giuđa, là người mang hình phạt cho tội lỗi. Đấng Christ đã thế cho tội lỗi. Trong Roma đoạn 5 câu 8 chép rằng, nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Các bạn có ở trong gia đình có đông con, đông anh em, và gia đình thường bất hòa, tranh chấp với nhau hay không? Đây là một việc thường xảy ra trong những gia đình nghèo có đông con. Trước đây có hai anh em sống trong vùng nông thôn, gia đình nghèo và thiếu hụt, hay tranh giành với nhau từng việc nhỏ, tranh giành với nhau từng miếng ăn. Sau đó, người em có cơ hội ra thành phố học thêm. Nhân đó người em này nghe giảng về lời Kinh Thánh, nên biết về Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế, đã ăn năn tội lỗi của mình và tiếp nhận Chúa Giê-xu. Đời sống của đứa em được thay đổi. Sau đó, khi người em về gặp lại anh mình, người em đã bỏ đi sự gây cấn, bỏ đi sự tranh cạnh, bỏ đi sự tranh giành, nhưng phục hòa, làm hòa lại với anh của mình, bằng lòng chia sẻ những gì mình có. Đấy là hình ảnh của một người đã được thay đổi, một người tin nhận Chúa Giê-xu, một người có Chúa ngự trị. Các bạn thấy rằng, đời sống của anh em ở trong gia đình đôi khi còn tranh chấp với nhau. Vì thế, chúng ta là anh em ở trong Chúa. Chúng ta được sự cứu chuộc ở trong huyết báo của Chúa Giê-xu. Chúng ta cùng tin nhận Chúa Giê-xu. Các anh em phải cần bỏ đi những sự tranh chấp, những sự tị hiềm, những sự ganh tị, những sự tranh cạnh. Điều đó làm cho Chúa đau lòng. Giống như hình ảnh của người cha, người mẹ đau lòng khi thấy các con của mình, các anh em của nó tranh chấp cấu xé lẫn nhau. Các anh em trong gia đình cần phải bày tỏ tình yêu thương, cần bày tỏ sự chăm sóc, sự hy sinh, sự nâng đỡ lẫn nhau. vị và các bạn thân mến, Joseph đã đối diện với các anh em của mình mà họ không nhận ra. Ông thử nghiệm họ, dò xét lòng dạ của các anh. Ông nhận biết giờ đây họ được thay đổi. Điều này làm cho Joseph thỏa lòng. Và sau đó, ông tiết lộ cho họ biết chính mình. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và thấy hình ảnh cảm động khi các anh nhận biết Joseph là em của mình vẫn còn sống. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Và chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện này trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Yeah.